cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách Galati đoạn 6, nói về việc mang gánh nặng. Và hôm nay chúng ta tiếp tục phần kế tiếp, nói về việc dạy đạo, luật giao và gặt, và lời kết của sứ đồ Phao-lô. Xin mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 6, câu 6. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thải của cải mình mà chia cho người dạy đạo đó. Đây là một câu nói rất thẳng thắn trong Kinh Thánh. Phao-lô muốn đặt nó một cách rõ ràng. Từ ngữ dạy đạo cũng có nghĩa là chia sẻ. Chia sẻ những điều có chung trong Đấng Christ. Phao-lô nói thẳng điều này. Trả phụ cấp cho người dạy đạo. Nếu có ai phục vụ các bạn về vấn đề thiêng liêng, các bạn cần giúp người đó về vấn đề vật chất. Nếu Đức Chúa Trời ban phước cho các bạn về vật chất và các bạn được một người nào đó ban phước hạnh thiêng liêng, sau đó các bạn cần giúp người ấy về vật chất. Thưa các bạn, đó là căn bản trong việc chia sẻ ân điển. Nếu các bạn vào trong một tiệm tạp hóa hay siêu thị mua đồ ăn và đi ra cửa mà không trả tiền, các bạn sẽ gặp khó khăn ngay. Có nhiều người được ban cho phước hạnh thiêng liêng, nhưng khi họ đi ra, họ không chia sẻ. Không ai nghĩ về điều đó. Lời của Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta chia sẻ với những người đã giúp các bạn lớn lên trong đời sống tâm linh, lớn lên trong sự hiểu biết lời của Chúa. Phao-lô dạy rằng, học trò phải lo nhu cầu vật chất cho các giáo sư dạy kinh thánh cho mình. Như Phao-lô đã nói trước đây trong Côrintô thứ nhất đoạn 9 câu 7-12. Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu? Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật sách Môi-se rằng, ngươi chớ khốp miệng con bò đang đập lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải. Ấy là về chúng ta mà có chấp rằng ai cày ruộng phải trông mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em, thì nào có phải là một việc quá đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Do vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Thưa các bạn, thật là dễ tiếp thu những điều lợi ích của các giáo sư này, rồi đinh rằng các vị giáo sư thuộc linh đó phải tự nhiên làm nhiệm vụ của họ, mà chẳng cần nghĩ gì đến nhu cầu, tài chính hay vật chất. Chúng ta cần phải chăm lo nhu cầu cho các giáo sư của mình, không phàn nàn hay miễn cưỡng, nhưng với tinh thần rộng rãi để bày tỏ sự kính mến, tán thưởng về công việc họ làm. Và trong sách Galati, đoạn 6 câu 7, Phaolô nói tiếp: Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Đây là một câu nổi bật trong Kinh Thánh. Đây là một luật không thể thay đổi và áp dụng trong mọi lãnh vực của đời sống. Trong nghề làm ruộng, làm vườn, nếu các bạn trồng lúa, các bạn sẽ gặt lúa. Nếu các bạn trồng đậu, các bạn sẽ hái đậu. Và trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13, Chúa Giê-xu nói về người gieo giống đi ra đặng gieo, nhưng Ngài cũng nói về người gặt hái, được sai đi để gặt. Có một người đi vào tù để thăm tù nhân. Khi ông ta đi ngang qua khu vực, thấy một người tù đang làm lao động trồng rau cải trong khu vực, ông hỏi người tù này: Anh đang gieo phải không? Người tù nhìn lên và trả lời: Không phải gieo, nhưng tôi đang gặt. Anh không có ý nói về việc gieo trồng, nhưng anh có ý nói rằng sở dĩ anh phải làm lao động với tư cách một tù nhân bởi vì anh ta đã phạm pháp. Nền tảng gieo và gặt mà Kinh Thánh nói không bao giờ thay đổi ở trong mọi lãnh vực, mọi khía cạnh của đời sống. Khi các bạn gieo lúa, các bạn sẽ gặt lúa. Các bạn không gặt gì khác hơn. Khi các bạn gieo một hột dưa hấu, dây nó dài và bò ra có thể lên đến 20 thước. Nhưng khi các bạn hái, chỉ thấy dưa hấu, không có bí rợ ở trong đó. Người ta tìm thấy một số hạt lúa mì ở trong các lăng mộ Ai Cập. Nó được đặt vào đó khoảng 5.000 năm về trước. Người ta trồng nó trong đó và nó lên lúa mì. Nhiều ngàn năm qua, hạt giống bị bỏ quên. Nhưng những gì các bạn đã gieo, các bạn sẽ gặt. Có nhiều người trong Kinh Thánh cho chúng ta thí dụ rõ ràng về nền tảng này. Một người trong số họ là Gia-cốp. Câu chuyện của ông được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 27-29. Gia-cốp gạt cha của ông là Y-sắc. Ông lấy da dê phủ lên và giả dạng là Ê-sao anh của ông. Gia-cốp muốn nhận phước hạnh quyền trưởng nam. Sau khi gạt cha, Gia-cốp chạy xa và sống ở nhà cậu mình là La-bang trong nhiều năm. Gia-cốp nghĩ rằng ông có thể thoát khỏi hậu quả lường gạt cha. Xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời nói, điều gì các bạn gieo, các bạn sẽ gặt. Các bạn không gặt những gì tương tự, các bạn gặt đúng những gì các bạn gieo. Điều gì xảy ra khi Gia-cốp ở nhà La-bang? Gia-cốp thương mến Ra-chên, con gái út của La-bang. Gia-cốp phải làm việc 7 năm mới được cưới vợ. Khi Ngài tổ chức đám cưới, trong đêm tân hôn, Gia-cốp không có Ra-chên, nhưng có Lê-a, con gái lớn của La-bang. Gia-cốp có một bài học ngay trong ngày cưới. Gia-cốp gạt cha mình và giả dạng là Ê-sao, con trưởng nam, trong khi Gia-cốp là em. Cậu La-bang đưa cho Gia-cốp Lê-a là con gái lớn, trong khi Gia-cốp muốn Ra-chên, con gái út. Các bạn thấy là Gia-cốp gieo và Gia-cốp đã gặt. Và tiếp đến chúng ta thấy trong sách Các Vua thứ nhất, câu chuyện của Rahab và hoàng hậu Jezebel lập mưu giết Naboth để đoạt lấy vườn nho. Vua Ahab tham muốn vườn nho của Naboth, nhưng Naboth không muốn bán đất của ông. Ahab và Jezebel dùng quyền lực của vua và hoàng hậu để giúp Naboth và chiếm lấy vườn nho. Họ nghĩ rằng họ sẽ thoát khỏi hậu quả vì việc làm ác của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã cử tiên tri Eli đến với họ và ban một sứ điệp. Ở trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 21 câu 19. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ở tại chỗ mà chó đã liếm quyết của Naboth thì chó cũng liếm chính quyết của ngươi. Sau này, vua Ahab bị thương trong chiến trận và ông bảo lính lái xe vua đưa ra khỏi chiến trận. Và máu của vua chảy xuống xe vua. Sau chiến trận, vua được đem về Samari và tại đó có một cái hồ và họ rửa xe vua và chó đã liếm máu vua tại đó. Và trong các vua thứ nhất, đoạn 22, câu 35-38 ký thuật như sau. Nhưng trong ngày đó, thế trận thêm dữ dội. Có người nâng đỡ vua đứng trên xe mình đối địch dân Syria. Đến chiều tối, vua chết. Huyết của vết thương người chảy xuống trong lòng xe. Lối chiều, trong hàng quân có rao truyền rằng, ai nấy hãy trở về thành mình, xứ mình. Vua băng hà là như vậy. Người ta đem thay vua về Samari và chôn tại đó. Người ta rửa xe người trong ao Samari là nơi bọn buôn hương tắm. Và có những chó liếm máu người, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Thưa các bạn, chúng ta thấy rõ, gieo gì gặt nấy. Vua Ahab đã gieo những điều ác, và chính ông gặt lại hậu quả của điều đó. Một thí dụ khác nữa là sứ đồ Phao-lô. Ông đã chỉ huy việc ném đá y tiên chết. Và sau này, khi Phao-lô trở lại đạo, ông đi truyền giáo trong xứ Galati. Phao-lô bị ném đá gần chết. Các bạn có thể nghĩ rằng, bởi vì Phao-lô trở lại đạo, nên tội lỗi của ông được tha thứ và sẽ không gặt những gì ông đã gieo. Nhưng lực của Đức Chúa Trời đã định. Vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Tôi mong ước là các bạn thanh niên nhận thức lẽ thật của nguyên tắc này. Nhiều thanh niên ngày hôm nay dùng thuốc hút thuốc phiện. Nhiều thanh niên buông mình vào tình dục bậy bạ, quan hệ tình dục với nhiều nam nữ khác nhau. Một số đang bắt đầu nhận thấy hậu quả của việc mình đã gieo. Các bệnh truyền nhiễm của tình dục bậy bạ bắt đầu ảnh hưởng đến họ. Bệnh AIDS là một bệnh nguy hiểm mà ngày nay đang đến với những thanh niên ăn chơi tình dục bậy bạ. Đức Chúa Trời nói rằng, con người gặt những gì mình đã gieo. Các bạn không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Xin đừng nghĩ rằng các bạn thực hiện tình dục bậy bạ và cậy vào thuốc ngừa thai hay các phương cách nào khác. Khi các bạn đã gieo mình trong tội lỗi dâm dục, các bạn sẽ nhận lấy hậu quả của tội lỗi đó. Không một ai thoát khỏi. Vì Đức Chúa Trời đã đặt luật gieo và gặt. Vì thế, tôi mong ước rằng các bạn gieo điều thiện, gieo trong tình yêu thương, gieo trong sự chân thật. Khi các bạn gieo một điều tốt, gieo một điều thiện, và tôi tin chắc rằng, trong một ngày tương lai, các bạn sẽ thấy kết quả tốt của điều mình đã gieo. Và nếu các bạn gieo điều ác, gieo điều tội lỗi, tôi tin chắc với các bạn rằng, các bạn không thể thoát khỏi đâu. Tôi nhớ khi còn nhỏ, má tôi dạy tôi với một lời đơn sơ. Quả báo nhãn tiền nghe con. Cho nên đừng có gieo điều ác. Sau đó má tôi dùng những hình ảnh cụ thể để xảy ra cho những người xung quanh để chỉ cho tôi thấy. Từ đó đến nay, tôi đã chứng kiến nhiều sự thật về điều mà Chúa đã dạy. Gieo gì, gặt nấy. Và tôi tin chắc rằng, trong chính đời sống của các bạn cũng chứng kiến biết bao nhiêu những sự việc đã xảy ra xung quanh mình hoặc cho những người thân mình. Và các bạn đã chứng kiến được điều này. Tôi mong ước rằng các bạn nên gieo những điều tốt và từ bỏ những việc ác của mình. Và trong sách Galati, đoạn 6, câu 8. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Gặt lấy sự sống đời đời bao gồm trái của Đức Thánh Linh trong đời sống này và một tương lai tươi sáng. Tôi nghĩ là nhiều Cơ Đốc nhân ngày hôm nay lo sợ ngày của Chúa Giê-xu trở lại, bởi vì sau đó họ sẽ đến trước tòa phán xét của Đấng Christ để khai trình những việc gì mình đã làm khi còn trong xác thịt. Thưa các bạn có thể được cứu, nhưng các bạn hổ thẹn trong ngày ứng hầu trước mặt Chúa để khai trình công việc của mình với Ngài. Sứ đồ Giăng đề cập về sự hổ thẹn đó xảy ra. Ở trong Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 8. Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta sẽ đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Nếu các bạn sống theo xác thịt, các bạn sẽ làm công việc theo xác thịt. Do vậy, điều đó không có nghĩa là các bạn mất sự cứu rỗi, nhưng có nghĩa là các bạn mất phần thưởng. Và điều đó là một ngày hổ thẹn khi các bạn ứng hầu trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời đã bật đèn đỏ lên và bây giờ chuyển qua đèn xanh. Tại đây, chúng ta có một lời an ủi và khích lệ. Trong Galati đoạn 6, câu 9. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Một người cha nói với tôi trong thời gian trước đây. Tôi quan tâm về các con trai của tôi. Người cha này là một bác sĩ và ông ta nói, thời tiết chống lại tôi, nhà trường chống lại tôi, các cha mẹ khác hình như cũng chống lại tôi, ngay cả một số người bạn cũng chống lại tôi. Nhưng tôi muốn nuôi dưỡng con trai tôi lớn lên theo điều đúng. Thưa các bạn, nếu đó là sự quan tâm của các bạn, tôi xin khích lệ các bạn hãy gieo đúng hạt giống. Xin hãy nhẫn nại chờ đợi. Các bạn sẽ gặt những gì các bạn gieo. Các bạn cần phải chờ đợi cho đến mùa gặt. Vì thế, hiện nay là thời kỳ gieo. Dù các bạn có thể gặp một số khó khăn, nhưng nếu các bạn tiếp tục gieo lời của Chúa, các bạn sẽ thấy kết quả. Đức Chúa Trời đã hứa, như được chép trong sách Ê-sai đoạn 55, câu 10 đến câu 11. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, và đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của ta cũng vậy, đã gieo ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Thưa các bạn có nhớ về việc Abraham tin Đức Chúa Trời và đồng đi với Ngài đến xứ Canaan? Và lúc bấy giờ, người Canaan gian ác và thờ hình tượng đang ở trong xứ. Con trai của Abraham là Isaac được sanh ra. Khi Isaac trở nên một thanh niên, Abraham đã đem con trai lên đỉnh núi Moriah. Abraham dâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời chuẩn bị dâng con trai mình làm sinh tế. Khi Abraham sắp tiến hành, thì Đức Chúa Trời ngăn cản Abraham. Abraham đã gieo trong đức tin và gặt lấy sự sống đời đời. Thưa các bạn, một trường hợp khác nữa mà chúng ta để suy nghĩ rằng bà Jochebed là mẹ của Môi-se. Bà sanh Môi-se trong thời kỳ rất khó khăn bởi vì Pharaon vua của Ai Cập ra lệnh giết các con trai của người Do Thái, nên bà liều thân lập mưu định cứu con mình. Sau đó Môi-se được để trong cái giỏ và thả trôi dưới dòng sông. Công chúa Pharaon cứu vớt và nhận Môi-se làm con nuôi. Bởi sự sắp đặt kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Jochebed được gọi làm người nuôi dú cho Môi-se khi còn nhỏ. Bà đã dạy cho Môi-se về Đức Chúa Trời, về sự kêu gọi của Abraham và về mục đích của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái. Sau này, bà Jochebed thấy con trai mình lớn lên như người Ai Cập. Tất cả những gì của người Ai Cập chống nghịch với bà. Văn hóa Ai Cập, sự sung sướng của Ai Cập, triết học Ai Cập, tôn giáo Ai Cập. Nhưng đến một ngày, khi Môi-se bỏ sự sung sướng và tội lỗi của Ai Cập đi ra với dân sự của Đức Chúa Trời, bà Jochebed nhận lấy điều bà đã gieo. Tức là, bà rất hài lòng về những điều mà bà đã dạy con của bà về Đức Chúa Trời, về những niềm tin ở trong Kinh Thánh liên hệ đến dân sự của Đức Chúa Trời. Và Môi-se đã thể hiện điều đó. Chúng ta cũng thấy một chuyện nữa làm thí dụ cho nguyên tắc này trong đời sống của vua David. Tội lỗi của David rất rõ ràng, và nhiều người nghĩ rằng David trở thành một người hung ác tội lỗi. Nhưng tội lỗi không phải là đặc tính trong đời sống của David. Một điều thích thú để chú ý rằng, với một đốm mực đen từ tấm vải trải bàn màu trắng, các bạn có thể nhận thấy rõ ràng từ xa. Nhưng với một đốm mực đen trên chiếc áo vét tông màu đen, các bạn không nhận thấy gì hết. Trong khi các vua khác cùng thời phạm nhiều tội lỗi tệ hại hơn, họ phạm tội lỗi như David, nhưng không ai chú ý cả. Bởi vì đời sống của David nổi bật, nên chỉ có một lỗi làm cho nhiều người chú ý. David là người theo lòng dạ Đức Chúa Trời. Trong khi David ăn năn tội lỗi, ông tỏ bày lòng khao khát và tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng vì đã gieo trong tội lỗi nên David nhận lấy hậu quả tệ hại trong đời sống bởi chính các con trai của David. Sau này, khi các con của David lớn lên, họ đã gây cho David những điều khốn khổ. Thưa các bạn, chúng ta gặt những gì chúng ta gieo. Vì thế, Đức Chúa Trời khuyên bảo chúng ta chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Tôi mong ước rằng các bạn tiếp tục gieo điều lành để rồi các bạn nhận lấy kết quả tốt mọc lên trong tương lai sau đó. Và kế tiếp, xin mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 6 câu 10. Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Phaolô tiếp tục nói, ông nói rằng, chúng ta có thể trở nên người làm điều thiện. Tôi thấy có nhiều tôn giáo dạy làm điều thiện, tôi cũng tin tưởng trong việc làm điều thiện. Nhưng các bạn cần có một nền tảng đúng trong công việc thiện đó. Nền tảng đó là ân điển của Đức Chúa Trời và bước đi trong Đức Thánh Linh. Khi các bạn bước đi trong Đức Thánh Linh, các bạn sẽ sanh bông trái của Đức Thánh Linh. Và thưa các bạn, tôi mong ước rằng các bạn làm việc tốt. Các bạn nên làm việc tốt cho mọi người, đặc biệt là cho anh em mình cùng đức tin trong Đấng Christ. Tôi thấy một điều mà các bạn cần phải lưu ý. Với những việc thiện, việc tốt mà các bạn chưa có thể làm được chính do những người xung quanh của mình trong hội thánh, trong gia đình, thì các bạn không thể nào làm việc thiện được cho những người khác nữa. Và thưa các bạn, chúng ta đến phần kết luận của thư tín Galati. Có 3 lần viết tay được đề cập trong phân đoạn này. Và chúng ta sẽ để ý đến phần viết tay thứ nhất của chính Phaolô. Ở trong sách Galati đoạn 6 câu 11. Hãy xem chính tay tôi viết thơ này cho anh em, chữ lớn là dường nào. Phaolô viết chữ lớn, nhưng thư này không có dài. Trong thư Galati chỉ có 6 đoạn, trong khi thư Roma nói cùng đề tài và dài đến 16 đoạn. Vì thế, thư Galati không thể gọi là thư dài. Phaolô viết thư với chữ lớn. Điều này tỏ bày dấu hiệu ông gặp khó khăn với đôi mắt. Tôi tin rằng qua điều này nên có giả thiết cho rằng cái dầm sóc có thể là bệnh đau mắt của Phaolô. Như được đề cập ở trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 12 câu 7. Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng? Vì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan để vả tôi, làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Các bạn có nhớ Phaolô đã nói về điều này trước đây, ở trong Galati đoạn 4 câu 15. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bấy giờ nếu có thể được thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi tin rằng Phaolô đang bệnh đau mắt trầm trọng. Việc nhìn thấy, đọc chữ của ông không có được dễ dàng. Cho nên Phaolô viết chữ bằng chính tay của ông với những nét lớn. Khi Phaolô viết thư Roma, ông đọc cho một người thơ ký viết. Và trong phần cuối của lá thư đó, ông đã đề cập đến người thơ ký này. Trong Roma đoạn 16 qua 22. Tôi là Tẹt Tiêu, người viết bức thư này. Chào thăm anh em trong Chúa. Do vậy, khi viết thư Galati, Phaolô giận. Bởi vì ông nghe tin rằng có người đã pha trộn tin lành ân điển với luật pháp. Và khi họ làm điều đó, tin lành ân điển của Đức Chúa Trời bị phá hỏng. Và trong phần cuối của bức thư này, chính tay Phaolô đã viết những lời của ông. Bởi vì ông thấy không rõ, nên ông cần phải viết chữ nét lớn. Với lời viết tự nơi tay Phaolô để cho người Galati biết chắc rằng đây chính là bức thư của ông. Thưa các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây. Và xin hẹn tái ngộ với các bạn trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến phần cuối của thư Galati.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước, bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường, cùng Giê-xu bước đi an bình thay, hằng nương sát cánh tay Giê-xu, Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt trắng vương ác mưu kẻ thù, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường. Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường, quyền gần hơn với Giê-xu Ngài ơi, ngày đêm bước đi vững an, nhìn chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi xuống đàng, đi từng bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương, đêm ngày bước đi theo gót Giê-xu chọn đường.